không một thứ gì hiện tại nó có thật cả, không có một thứ gì có hiện hữu riêng, không có cây ổi, không có cây xoài, không có cây mít. Chúng ta thì thấy rõ ràng cây mít kia riêng, rồi cây ổi riêng, cây xoài riêng, rõ ràng ba cây. Mà đây sao Ngài lại tuyên bố là không một thứ gì? Chẳng những là cây cối không có riêng tư, mà đến loài vật cũng không có riêng tư. Ở đây Ngài giải nghĩa. Thì bây giờ như mình đọc tiếp, à mình không đọc tiếp đi. Cái cây rõ ràng hiện hữu, cây tình thật sự, cái cây, trong cây nó đứng chỗ nào? Như cái vỏ đốt ra thì thành tro, tức là đất. À, cái cành cây đốt nó cũng thành tro, tức là đất. Mà cho đến cái lá cây nó khô héo, rồi nó cũng thành đất. Từ ngọn cho đến gốc, tìm một tôi cái gì tên là cái cây. Đấy, cho nên đây mới tuyên bố là không có. Chúng ta cứ tưởng là có sự vật thật, nhưng mà chỉ để ý một tí là thấy không phải. Cái cây nào cũng toàn là một đất cả. Nhưng mà không phải chỉ có đất đâu, còn phải cả lũ mây ở trên trời ấy, nó đưa nước xuống. Phải có một ánh mặt trời đưa cái hơi ấm. Nó là tất cả, chứ nó không phải riêng một cái thứ nào là của riêng cả. Thế cho nên, trước hết trong cái bài này, thì Ngài lấy cái thí dụ về cái sóng ở trong cái ao, để cho mình nhận thấy là cái sóng là cái không có. Chúng ta lầm cái trông thấy cái sóng này là cái sóng kia, tưởng có những làn sóng riêng biệt, nhưng mà sự thật là chỉ có nước còn gì có sóng. Thế thì, cho đưa chúng ta nhìn, quan sát một cái thí dụ, rồi Ngài tuyên bố là ấy, tất cả vạn vật như thế đấy, không một thứ gì có thật cả, có hiện hữu riêng, riêng một mình nó đứng độc lập mà nó có thật không có. Thế rồi Ngài lại cho thêm một cái thí dụ như cái cây. Cái cây là phải do nước ở trên trời mưa xuống, là phải do đất, lại phải do ánh sáng mặt trời, bao nhiêu thứ gom lại thành một cái chúng ta đặt tên là cái cây. Chứ nó không phải, nó không có một cái gì là cái tên thật là một mình, nó đứng một mình tên là đất cây cả. Đấy là Ngài cho mình hai cái thí dụ về sự vật. Bây giờ Thanh Hòa đọc tiếp chân tâm của tất cả vạn pháp. Thì nó ở khắp pháp giới, cũng như nước ở cả khắp cái ao, cũng như đất ở khắp cả đại địa, thì chân tâm chúng ta ở khắp tất cả. Tiếp, mật thiết với tất cả mọi người mà ta không ngờ, ta cứ tưởng ta có một cái thân hiện hữu riêng. Ta cứ tưởng thế, tưởng có một cái hiện hữu riêng, nhưng mà không phải. Tất cả thân nào làm bằng đất hết. Chúng ta học lịch sử nước Việt Nam, hồi xưa cái chỗ đất chúng mình đang ngồi đây thì gọi thuộc về đất nào nhỉ, nhớ không? À, gọi là Chiêm Thành, hay là nói tắt gọi là Tràm, người Tràm. Thế bây giờ những người đâu mà chúng ta lại ngồi đây? Cụ ngày xưa bây giờ chết thì chôn cả xuống đất. Thế rồi dần dần là thành đất, thì từ đất cái mọc lên cây lúa. Thế cô Thanh Thanh Hòa ăn cơm rồi nhận cái cây lúa là thân, nhận cái cơm đó là da thịt xương của mình, chứ đâu có già hồi xưa. Cái da thịt này chính là của các vị người Tràm. Các ngài đã ở đây, các ngài sống ở đất này, thì bao nhiêu xương cốt các ngài bây giờ thành cây thành cối, giờ chúng ta ăn cơm uống nước, thì toàn là thân của các ngài bây giờ thành thân của chúng ta. Cho nên trong giới Bồ Tát, Đức Phật vẫn nói rằng chớ giết loài vật, vì đó là thân thể của ta. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái con cá kiếp trước tôi đã từng ở, ví dụ như tôi ở cái chỗ này, cái sông dòng sông ấy, và đã chết đi, thì da thịt xương của tôi bây giờ nó theo cái dòng sông ấy, cho nó tan thành các chất, nó tàn mát ở trong cái sông. Con cá nó ăn những cái thứ ấy, nó thành thân của nó. Thế vì vậy thì cái thân ấy là thân tôi hay thân nó? Thân của ai? Đó. Không của riêng ai, chung cùng là đất, chỉ có cùng nhau là đất, nước, gió, lửa, chứ không có cái nào riêng của cái nào. Cho nên đây nói không có cái hiện hữu riêng, thân chúng ta và thân mọi người, không có cái riêng biệt, mà là đồng một thể. Thế bởi vì cái con mắt trí tuệ của Phật thấy như thế, cho nên chúng ta có liên quan với tất cả mọi người, chứ không phải là mình cứ tự hồ như là mình sống một mình, tôi chỉ biết tôi, không cần ai cả. Nói thế là sai, bởi vì ngay cái tôi này nó là không phải tôi rồi, nó là đất, mà cái đất này có thể là cái thân của các cụ đời kiếp đời xưa, nó đã từng là thân của các cụ, cũng như cái da thịt của con mèo kia có thể là thân thể của tôi kiếp trước, rồi nó hóa đất, rồi con mèo nó, rồi mọc lên gạo, con mèo nó ăn cơm và nó nhận là thân của nó. Thế cho nên đây ngài mới bảo rằng ta có tương quan mật thiết với tất cả mọi người mọi vật. Thì trên ngài đã cho hai cái thí dụ, để xin nói lại cái thí dụ thứ nhất về cái ao, để cho thấy rằng tất cả những làn sóng nó cực có tương quan mật thiết với nhau, nó không có phân cách chia đâu, mà nó có tương quan mật thiết với nhau. Xin nói lại cái thí dụ đó. Đây là thí dụ thứ nhất. Bây giờ cái thí dụ thứ hai nói về cái cây, cái đám cây ở trước mặt chúng ta. Chúng ta tưởng là cứ mỗi một cái cây nó có một đời sống riêng biệt. Thế nhưng mà nhìn một chút, quan sát một tí thì sẽ thấy tất cả không có cái nào riêng biệt, mà đều là một thứ đất, một thứ nước, một thứ gió, một thứ lửa. Đây là chúng ta chia ra thành bốn cái đấy. Thế nhưng bây giờ chúng ta theo các nhà bác học bây giờ thì các ngài bảo đất cũng là nguyên tử, nước cũng là nguyên tử, lửa cũng là nguyên tử, huống chi nữa là gió, là cái không khí nó động, thì chỉ có nguyên tử thôi, sắc tức thì không. Vậy thì cũng chẳng phải bốn thứ, mà chỉ có một thứ là nguyên tử, nghĩa là do cái tâm của chúng ta động mà bây giờ hiện các thứ hình tướng. Thế thì vậy thì chúng ta cứ thấy cái thân của chúng ta riêng biệt, đó là một cái sai lầm. Con mắt Phật thấy chúng ta sống liên quan, chúng ta là tất cả, tất cả là chúng ta, liên quan với nhau. Thế cho nên theo như đây ngài nói, cái hành động, ý nghĩ nhỏ nhất của chúng ta đều có hậu quả ở khắp vũ trụ. Được tin được không? Cái này khó tin, khó hiểu. Thế cho nên đây tổ mới lấy thí dụ cho mình thấy. Như cái hòn đá, nó ném vào cái ao, thì nó chỉ ném vào một chỗ thôi. Đáng lẽ chỉ động một cái chỗ ấy có sóng, nhưng mà thật ra động đến tận bờ, lăn tăn suốt cả đến tận bờ, làn sóng này nó đẩy lên sóng kia, cái này nó đẩy cái kia, ra đến tận bờ vẫn có sóng. Vậy thì cái sóng ở tận đầu, ở tận bờ ấy, có liên quan đến cái sóng ngay cái chỗ hòn sỏi ném, có liên quan với nhau không? Tại sao nó liên quan? Đây là ý Phật Tổ muốn nhắc chúng ta, khắp pháp giới đây chúng ta đồng một thể. Cho nên Đức Phật mới có cái lần đại bi, gọi là đồng thể đại bi. Bởi vì Ngài có cái trí tuệ, Ngài thấy được cái này. Cho nên Ngài thấy da thịt xương của con chó, con mèo, chính là Ngài đang có mặt ở đây. Ngài thấy khắp được. Đối với chúng ta, cái này là một cái khó nhận lắm. Nhưng mà cứ nghe mãi rồi nó cũng quen tai. Đọc sách mãi rồi cái nhận mãi rồi nó cũng quen. Rồi dần dần cũng vào được. Thế cho nên bởi vì chúng ta có liên quan với mọi người, vậy thì ta có thể nói là ta không cần ai được không? Cho nên nói, đây Đức Phật nói, mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động của chúng ta đều có liên quan. Ta phải chịu trách nhiệm cái hậu quả của mình. Thế cho nên đạo Phật đặt nặng tầm quan trọng về phạm hạnh. Nghĩa là thế nào? Đấy. Thì ý của Đức Phật muốn nói rằng, chúng ta, bởi vì chúng ta liên quan mật thiết đến mọi người, cho nên nếu chúng ta hay, thì cái hay ấy cũng truyền đến khắp mọi người. Mà nếu chúng ta dở, thì cái dở cũng có ảnh hưởng đến khắp mọi người. Cho nên nếu chúng ta làm việc công đức, thì cái công đức ở khắp cả pháp giới. Mà nếu chúng ta làm một cái tội, thì cái tội này nó cũng có mặt ở khắp pháp giới. Cho nên Đức Đạo Phật chú trọng phải giữ phạm hạnh. Bởi vì người chính là mình, cho nên không có sát sanh, không có trộm cắp, không có gây thù kết oán với ai, là bởi vì mình có cái tương quan thì sẽ còn gặp nhau mãi mãi, chứ không phải là chỉ một lúc này xong thì thôi. Bởi vì cùng là một thể, có tương quan với nhau, cho nên không bao giờ rời được nhau. Thì cách này hay cách khác, thì cái lý này chúng ta cứ đọc kinh mãi, học mãi, thì dần dần thì chúng ta cũng có một phần nào nó quen cái tầm chi kiến, mà sẽ vào được cái tầm chi kiến này. Đây là cái chi kiến của Phật. Cái bài thơ này, vậy cái bức ảnh luân hồi ở dưới nhà, quý vị có thấy cái bức ảnh luân hồi ở nhà khách ở dưới nhà không? À, đấy. Thì chính vọng tâm là gốc khổ đau. Thì cái bức ảnh ở dưới nhà vẽ cái vọng tâm, nó vẽ cái hình gì nhỉ? Mà cái trục ở chính giữa là cái gì? Ờ, à, đấy. Vẽ con heo, con rắn với con gà. Con heo ấy là ví với cái gì? Ờ, à, là cái sự si mê. Thế rồi con heo nó ngậm đuôi con gà là sao? Si mê, tưởng là cảnh được thế gian này là thật. Thế cho nên tham, con gà tức là nêu biểu cho cái lòng tham. Cứ vừa sáng này ra đã vội vàng đi đào, đi bới, lo ăn, lo kiếm. Thế cho nên con gà là nêu biểu cái lòng tham. Rồi con gà nó lại ngậm đuôi con gì? Con rắn. Bởi vì hễ tham không được ấy, thì tức thì giận. Mà con rắn ấy, nó lại ngậm đuôi con nào? Con heo. Ba cái con vật tham sân si này suốt ngày nó cứ chạy vòng tròn ở trong tâm chúng ta. Thì cái ấy gọi là vọng tâm. Đó, đó là gốc khổ đau. Cái bức tranh luân hồi vẽ đấy, cái vòng luân hồi đấy, ngay cái trục ấy, vẽ ba cái con vật, tức là vọng tâm, là gốc, là cái trục nó xoay cái máy luân hồi, chứ không phải lỗi tại ai cả, không phải tại ông trời nào mà thiến bắt mình phải khổ, cho người kia sướng bắt mình phải khổ, mà đây là cái trục chính, cái then chốt của cái luân hồi ấy, nó lại chính là cái vọng tâm. Tức là cái thói cả ngày cứ tính toán, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Nghĩa là cả ngày lo nuôi cái con heo, con rắn với lại con gà. Đấy. trong tâm của chúng ta, tượng lấy ba cái con thú vật để tượng trưng cho cái nòng cốt, cái nếp sống của chúng mình, có phải là một điều đáng xấu hổ không? Là chúng ta lấy ba con vật để làm tâm tánh của mình, thì làm sao mà không mà khỏi khổ được? Nhận lấy cái thú vật làm tâm tánh của mình, trong khi cái tánh của mình là tánh Phật ấy, thì không nhận. Cho nên là để ý đến cái bức tranh ở chỗ cái bàn ăn, à chỗ cái bàn khách, có vẽ ba cái con vật là nói về cái hình tướng của cái vọng tâm chúng ta. Thế rồi hàng phục tâm thì mọi sự an lạc, an bình. Chỉ do ba cái con vật ấy nó quẩy lên cái chả có chuyện gì cả. Chỉ nếu mà hàng phục được nó ấy, thì mọi sự an bình. Mà ba con vật ấy trong cái bức ảnh ấy vẽ trên cái nền màu gì nhỉ? Màu xanh da trời. Màu xanh da trời là nêu biểu cái gì? Nêu biểu cái hư không, nghĩa là cái không hề khổ, khổ cho chúng ta như thế. Cái mà chúng ta nhận là tâm tánh của mình, đó là cái thú vật. Mà những cái thú vật này lại là những cái không hề có bao giờ. Thì làm sao lại bảo nó không hề có bao giờ nhỉ? Ở đây đang nói về cái vọng tâm. Đấy. Ở cái bức ảnh ở dưới nhà đấy, nó hiện tướng Phật bắt vẽ hình cái tâm của chúng mình là con heo, con rắn, với con gà. Mà ở trên một cái nền màu xanh da trời, nghĩa là tỉnh ra thì nó tan ngay. Đấy, nó là chúa tể, nó là tạo hóa, nó là cái trục để quay cái bánh xe luân hồi. Mà thành cả trên chỉ cái gầm trên cái trái đất này, dưới gầm trời này, mà cho đến cả ông trời nữa cũng vẫn ở dưới cái quyền xoay vần của cái bánh xe này, luân hồi này. Nghĩa là chịu cái bọn heo mới lại heo với gà mới rắn đó, mấy cái đứa đấy nó là chủ nhân ông, nó chi phối. Thì có phải tại mình tham mình mới ăn cắp, mà rồi từ cái ăn cắp ấy rồi mới cảm mới quả báo làm con trâu cáo cày cả nợ. Thế có phải do lòng tham mà mới có con trâu không? Thế thì bây giờ cũng bởi vì mình sân giận rồi chết mới phải đọa làm loài rắn loài cọp. Thế cho nên rằng chính cái vọng tâm ấy, nó là then chốt, nó là gốc. Nên nếu hàng phục được nó thì mọi sự an bình. Mà muốn hàng phục nó, ông Phật ông dạy chỉ có một phương pháp rất là đơn giản, là tỉnh ra, đừng nhận nó là mình, đừng để nó sai sử mình, khôi phục lấy quyền chủ nhân của mình. Mỗi khi cái tham nó hiện lên, nó bảo trên chánh điện có nhiều trái cây ngon, ta ăn cắp nó vài trái. Thế thì cái ấy nó hiện ở trong tâm, đó là cái vọng tâm nó hiện lên. Thì đừng nghe nó, thế là thôi nó tham, nó đâu có làm gì được mình. Mỗi khi cái sân giận con rắn nó nổi lên, nó sân giận nó nổi lên thì nó xui cái miệng mình nói láo. Đã. Mấy đứa con ở nhà tao thì giết chết mày, đâu có biết mỗi lời nói nó có quả báo. Thế nhưng mà lúc giận quá, con ruột ấy mà cũng nói như vậy. Thế đấy thì mỗi cái móng tâm nó khởi lên thì cái miệng nó bật ra cái miệng nói cái việc làm. Cũng như ông thầy trông thấy một vị sư tụng kinh thì bật ra cái câu ông tụng kinh như chó sủa, mà đến nỗi mà 500 đời làm loài chó. Vậy thì ai bắt ông nó làm chó? Có ông rời nó bắt không? Thế sao ông lại đi làm chó để 500 đời? Đấy, do cái vọng tâm, do cái tâm diễu cợt. Thế cho nên ở dưới nhà cái bảng luân hồi vẽ cái vọng tâm, vẽ cái then chốt, cái trục mà nó lại là cái ở trên cái nền xanh ra trời, nghĩa là nó là cái hư vọng, chỉ cần tỉnh ra là sạch. Thế cho nên rằng cái dây chánh niệm phải buộc chặt cái con khỉ lại. Cái dây chánh niệm đây tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên tiếp như là cái dây. Thế thì thành ra cái con vọng tâm, cái con khỉ ở trong, tức là cái vọng tâm của mình, nó không có duyên cảnh này cảnh khác được, nó không bật ra, nó không kích thích mình làm bật ra những các cái nghiệp xấu để mà về sau phải chịu quả báo. Bao kẻ thù, cọp, voi, sư tử, địa ngục, quỷ ma, bao nhiêu khủng khiếp, những cái này ở đâu mà ra? Tại làm sao lại có người sinh làm thân con cọp? Vì sao? Cái lúc lâm chung vẫn có một cái niệm giận hờn tức tối, tao thì giết hết chúng bay. Thế cho nên làm con cọp để mà đi giết thiên hạ. Cái niệm sân giận làm những cái loài như thế. Cho đến con mèo này nó cũng là cái nghiệp loài rắn, loài sân giận. Cho nên là nó cứ đi bắt chuột, đi bắt những các cái oan gia của nó từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ gặp nhau để đối đầu. Chứ nếu nó không có cái vọng tâm mà giận hờn thì nó đâu có phải làm thân con mèo. Muốn bắt được con chuột, muốn giết được con chuột thì chính mình phải làm con mèo đã. Đại bao nhiêu khốn khổ và bao nhiêu thứ quả báo của loài mèo, chính mình phải chịu đã. Vậy thì bây giờ cọp, sư tử đó, cũng chỉ bởi vì cái vọng tâm. Cũng như cái con chó là bởi vì mình đã giễu cợt người ta, thốt ra cái lời. Thì đấy là do cái vọng tâm nó là cái trục, rồi nó thúc đẩy cái miệng bà đâu nói đây. Thế rồi chịu cái quả báo, làm thân con chó, làm thân con mèo. Thế mà làm ma, làm quỷ cũng tại bởi vì cái vọng tâm nó không an định. Nó sống trong vọng tưởng, nó sống trong những cái nghiệp sát sanh. Thế cho nên rằng cái vọng tâm này, nếu mà nó đưa chúng mình làm thiện thì nó đưa mình về cõi trời. Nếu mà chúng cái vọng tâm độc ác nó đưa vào địa ngục. Cái vọng tâm ngang ngược thì làm những các loài đi ngang. Cho nên cái vọng tâm mà nếu mà giữ được chân chánh thì chúng mình giữ được năm giới thì chúng mình được làm thân người. Thế vì vậy cho nên cái gốc chính yếu là ở cái vọng tâm. Vậy thì có cần phải hàng phục cái vọng tâm không? Thế mà muốn hàng phục nó thì làm thế nào? Tức là niệm cái giác tỉnh. Niệm là nhớ ra, là tỉnh ra, đừng có quên. Niệm là nhớ ra, là tỉnh ra, đừng quên cái tánh Phật, đừng sống với vọng tâm. Phải tỉnh ra, thì tánh Phật của mình hiện tiền đấy, đừng để những cái vọng tâm ấy nó sai sự. Ấy thế thì cô sẽ tắt cả cái biển nước khổ. Đấy thì cứ xem cái vòng luân hồi ở cái nhà vậy. Cõi trời, cõi người, cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ, vàng xanh. Vòng tròn, cái trục ấy là chỉ ở ba cái con vật. Mà tội nghiệp ba cái con vật ấy nó chạy ở trên cái màu xanh ra trời. Nghĩa là không thật, chỉ cần tỉnh ra là nó tan. Thế mà nếu mà không tỉnh ấy, thì đấy, nó cứ quay mãi cái vòng đó. Thì đấy, bao nhiêu quỷ, bao nhiêu ma, địa ngục, ngã quỷ, bàng xanh, các loài ở trong cái vòng ở dưới nhà đủ hết. Mà nếu mà dừng cái bánh xe, chỉ có một cách là khiến cho cái trục của nó đừng quay nữa. Mà cái trục đó là cái gì? Tức là cái chỗ mà ba con vật nó đang nối đuôi nhau đấy. Nghĩa là cái tâm của mình đừng vọng nữa, đừng vọng nữa, đừng chỉ cái vọng lại, tỉnh ra. Ấy thế thì biển khổ sẽ tắt cả. Xin đọc tiếp. thì đưa về nhà. Thế phải biết cái vọng tâm nó là gốc khổ đã. Chứ còn cứ nhận nó là ta, tôi buồn, tôi vui, tôi là người thâm trầm, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, cứ những tôi nhận là tôi. Thế thì không bao giờ mà thoát được khổ. Cho nên cái bài thơ này trước hết, chúng ta phải thấy cái gốc khổ nó ở đâu, nó là cái gì? Đó. Thế bây giờ Liên Trì đã nhận thấy cái vọng tâm của mình chưa? Thấy nó chưa? Phải biết mặt, biết mũi, biết nó ở chỗ nào thì mới hàng phục được nó. Chứ nếu chẳng biết gì cả, cứ lơ tơ mơ, nói những chuyện ở trên mây ấy, thì không bao giờ mà thành sự thật được. Thế cho nên bây giờ phải biết rõ cái vọng tâm của mình. Đấy, hàng ngày mình cứ nhận nó là tâm tánh. Thế rồi nó khởi niệm gì là nghe luôn, nhận nghe tôi. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi thích, tôi ghét, tôi buồn, tôi vui, 100 thứ tôi suốt ngày. Thế đó là cái vọng tâm. Bây giờ trước hết là phải biết cái là cái gốc khổ đấy. Không phải có ông tạo hóa nào đã ác nghiệp lập ra thân mình. Cũng không phải cái cô kia cô đi nói xấu mình, mà cô làm khổ mình đâu. Nếu mình mà kể, cũng như cái bài hôm qua Đức Phật nói, nó chửi bao nhiêu thì chửi, mình đừng nhận thì sao? Thì có dính dáng gì đến mình đâu. Người ta đi theo đường quả báo của người ta, mình đi đường mình, có ai bận ai đâu. Thế nhưng mà nếu mà cứ vướng, cứ vướng vào những cái hữu vô tích sự ấy, nghĩa là cứ để cái vọng tâm thả rông như con khỉ ấy, thế thì nguy hiểm. Thế cho nên ở trên ấy là trước cái trong cái bài thơ này là tổ nhắc cho mình cái điều cần yếu đầu tiên là phải thấy cái vọng tâm là nó là cái gốc khổ. Để quan sát mà thấy rõ cái chỗ đó. Cho nên tôi thỉnh cái cụ chịu khó học cái bài, cái bảng luân hồi ở dưới nhà. Để Phật đã vẽ ra thành từng hình để cho chúng mình học nó dễ. Nhưng mà chỉ có cái điều học ở cái bảng ấy rồi soi về mình. Này, xem mỗi, xem ba cái con vật đấy, nó đứng chỗ nào ở nơi mình. Đừng nhận nó là ta và tôi. Thế đấy là cái điểm thứ nhất, là phải thấy giặc rồi mới đánh được giặc. Phải biết cái gốc của cái khổ. Ai cũng nói luân hồi là khổ, nhưng luân hồi ở chỗ nào? Cái gốc nó ở chỗ nào? Thế thì bây giờ ở đây vâng lời Phật tổ, quan sát thấy đúng cái vọng tâm là gốc khổ. Chỗ này chị em tin được chưa? Đó là cái gốc khổ. Không phải tại cái cô kia đâu. Không tại bà A, bà B mà đã làm khổ mình đâu. Nếu mình bình tĩnh, thản nhiên, thì không ai làm gì được mình. Thế thì chỉ có cái tâm của mình nó chuyển. Nếu nó chuyển về đường thánh thì mình được nhờ. Mà nó chuyển về đường địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh thì mình khổ. Thế cho nên phải quay về soi lại cái tâm của mình mà làm chủ nó, đừng bừa bãi để cho nó sai sự. Đấy là việc thứ nhất. Bây giờ Liên Trì là đang đọc về cái việc thứ hai. Bây giờ chúng ta quay về mà soi thì thật ra đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta cũng có thể soi cái tâm chúng ta hết. Nhưng mà bây giờ mới tập thì không nói tài được. Cho nên phải để từng thời khóa để quay về mà soi lại mình. Phải để từng thời khóa. Mà trong cái thời khóa ấy, cái ngồi là cái dễ tu hơn cả. Nằm thì nó lại muốn ngủ, đi nhiều thì nó mệt. Cho nên cái ngồi là cái tiện nhất. Cho nên đây nói về cái thế ngồi, để soi lại cái tâm, mà tập hàng phục cái tâm. Thì đây Ngài nói sao? Cái thế ngồi tức là cái cách thức ngồi như thế nào. Để ngồi kết ra được thì còn gì quý hơn. Nhưng mà kết già nó cũng chỉ là một một hình tướng để cho người mình dễ đi vào sâu cái thiền định. Mà đây tổ nói minh bạch không cần thiết, bởi vì tổ nói cho quần chúng, cho bọn chúng mình. Như tôi chẳng hạn, bây giờ về già, ngồi mà khoanh chân mỏi lắm không nổi. Thế cho nên đây tổ nói không cần thiết, nghĩa là ai tu cũng được. Vị nào mà ngồi kết già mà thành những các bậc tu thiền đứng đắn thì còn gì quý cho nó bằng. Nhưng mà còn những người nào không nổi ấy, thì cũng không sao. Có thể chỉ cần ngồi khoanh chân, nghĩa là cách nào cũng được, miễn là cơ thể mình nó thoải mái được thì thôi. Mình an được tí cái thân, để cái tâm nó an, nó để cho mình tu thế là quý rồi. Cho nên đây này là không cần thiết ngồi kết già, muốn khoanh chân kiểu nào cũng được, hay là ngồi ghế cũng được. Đây là một cái chỗ này rộng rãi để cho ai cũng có thể làm được. Thế nhưng mà có một cái cần thiết là cái gì? Bắt cái giảng, bắt lôi thủy hết. Không có cầu kỳ khó khăn gì cả. Nhưng mà có một cái thì không thể không được, là cái lưng phải thẳng. Nếu cái lưng đã còng ấy, thì không làm sao mà chánh niệm được. Thế cho nên rằng chúng ta cần phải giữ cái lưng cho thẳng. Trong các em nhỏ tuổi, trong lúc ngồi viết, phải giữ gìn cái xương sống của mình. Nếu mà có những việc phải ngồi lâu, thế thì phải tập phải đứng thẳng ở cái tường để cho cái xương của mình nó thẳng lên. Hoặc là nằm ở trên cái ván và nằm thẳng để cho cái xương của mình nó thẳng. Thế đừng uốn cong. Thế thì đấy, bây giờ trước hết là cần giữ gìn cái lưng cho thẳng. Chỉ cần cái điều kiện ấy thôi. Còn cái kiểu ngồi thôi thế nào cũng được. Đây là nói cho quần chúng. Thế còn những vị mà đã có cái trí tu hành thì dĩ nhiên là phải, nó có những các cái cách thức mình phải làm đúng thì nó được lợi ích lâu dài thì sao. Đây là nói cho bọn chúng mình. Cho nên là muốn ngồi kiểu nào được hết, miễn là được được an được cái thân, nhưng mà chỉ cần cái lưng nó thẳng. Rồi gì nữa, bởi vì cái tâm mình nó quen phan duyên, cái thần kinh của mình nó không an định, cho nên lúc đầu mới thì thôi cứ nhắm mắt lại để tránh những các duyên. Thế rồi từ từ rồi mình cũng mở ra đọc tiếp. Vì người Tàu, đây vị thầy này, ngài là người Tây Tạng, cho nên là ngài theo cái khoa học của người Tàu, tin rằng cái tim của mình nó có quan hệ, mà người Pháp thì nói là cái bộ óc nó suy nghĩ, nhưng mà vẫn tuyên bố có một cái giao cảm thần kinh nó liên lạc với cái tim. Cho nên là Đông học, cái học của Á Đông mình, cái khoa học của Á Đông mình thì chủ trương là cái quả tim ấy là chủ của trí tuệ, của tinh thần. Còn cái khoa học của người Âu Mỹ thì chủ trương là cái bộ óc ấy là chủ của trí tuệ. Thế nhưng mà cũng tuyên bố là có liên lạc với cái tim, cho nên là có cái bộ thần kinh đặc biệt tên là giao cảm thần kinh thì liên lạc với tim. Thế cho nên thấy là người Tàu về Tây Y, về Đông Y, với Tây Y hai bên cũng không phải là hoàn toàn không hợp nhau. Thế thì đây ngài nói là tuệ, tức là người Tàu gọi là cái thần nó sáng là ở tim. Thế trong người nó có những cái huyệt để lưu thông được, thì cái trí tuệ nó dễ khai. Khi mắt mở, nên để mắt mở, thì không có bế tắc những cái huyệt đó. Trong cái khi mình ngồi đây ngày rằng, các giác quan thấy nghe cảm xúc cứ mở tự nhiên, chỉ cần không bám víu vào những cái biết của chúng. Câu này con hiểu thế nào? Lúc ngồi tu thì cái, theo như tổ dạy ở đây, lúc đầu ấy, thì mình nhắm mắt để cho nó dễ an định. Nhưng mà một khi mình đã vào được đề mục rồi thì mở mắt, không phải là mở chừng chừng, nhưng mà mở vừa tắt. Các giác quan cứ tự nhiên sống như mọi người. Chỉ có cái điều là mình không để ý đến cảnh bên ngoài, thì cảnh bên ngoài nó đâu có chạy theo và nó nắm lấy mình được. Xin đọc tiếp. Tôi đang thở ra. Đây đâu có nói đến chuyện đếm. Bởi vì trong cái việc tu hơi thở nó có nhiều pháp môn. Cái việc đếm ấy thì người ta gọi là sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Cái pháp môn đếm hơi thở thì cái ấy là một việc. Đấy, là để cho định cái thần. Cho nên nhờ cứ niệm thì cứ đếm từng hơi cho đến 10 để trở lại. Cái đó là để cho mình khỏi loạn. Thế nhưng mà đây nói ở đây là nói về cái bài tứ niệm xứ chúng ta đang học, bài kinh tứ niệm xứ. Đức Phật có dạy rằng khi thở vào thì biết tôi thở vào, khi thở ra thì biết tôi đang thở ra. Nhớ trong kinh tứ niệm xứ có cái đoạn không? Thế đấy. Thế thì đây ngài sợ chúng mình học ở trong kinh lời Phật nói như thế, rồi chúng ta cứ khư khư nắm cái câu là tôi đang thở vào, tôi thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thì không phải ở câu nói ấy nó quan trọng, mà đây nói quan trọng ở đâu? Quan trọng ở tỉnh giác thuần túy, không sao lãng. Thế nào là quan trọng ở tỉnh giác thuần túy? Bởi vì trong kinh tứ niệm xứ có dạy rằng mình khởi cái niệm đã thở vào, biết tôi đang thở vào. Thở đến lúc lại thở ra thì lại khởi cái niệm biết tôi đang thở ra. Thế thì đấy là cái cách tu ở trong kinh tứ niệm xứ dạy như thế. Thì ở đây tổ sợ rằng chúng mình tập mãi nó quen rồi lại cứ quán ở cái đầu lưỡi thôi, cứ khởi cái niệm tôi thở vào tôi thở ra, mà rồi thì trong cái lúc bây giờ không, cái trí của mình lông bông nghĩ sang cái khác. Thì không phải. Cũng như Phật dạy mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình niệm mãi nó quen, giết rồi niệm ở đầu lưỡi thôi, miệng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật mà cái óc vẫn có thể là nó đi chơi tận đâu rồi. Thì đây ngài khuyên đừng chấp vào cái câu, đừng chấp vào cái câu thở vào thở ra ở trong kinh tứ niệm xứ. Cũng như người niệm Phật đừng chấp vào cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, mà phải quan trọng ở cái tỉnh giác thuần túy không sao lãng. Nghĩa là khi Nam Mô A Di Đà Phật phải nghe cho rõ. Chứ lắm khi các cụ cứ niệm chàng không mây, để ra điều ta niệm được 100 chàng, nhưng mà trong cái lúc bây giờ cái đầu lại nghĩ đi cái khác thì không được. Cho nên đây ngài nói quan trọng là mình phải tỉnh ra, biết rõ mình đang niệm cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rõ ràng. Đấy là cái điểm quan trọng. Chứ không phải là cứ niệm lấy thật nhiều, rồi miệng cứ liếng, mà trong khi cái đầu mình nghĩ về cái khác, thì đây không phải là cái việc ấy. Anh nói đọc tiếp. Đây gọi là thiền. Tu thiền nó có nhiều cái phương pháp, chỉ cốt làm sao mình an định. Cái số một ấy, là mình lấy cái hơi thở làm đề mục để an định. Cái số hai ấy, là mình ngồi mình quan sát cái hình ảnh của Phật, Phật hay là Bồ Tát. Mình chọn lấy một vị mà mình hợp ý, mà cũng chọn với cái hình mà mình tin tưởng. Thế rồi thì cứ nhìn kỹ cái hình đó, an định cái tinh thần, coi như học thuộc cái hình ở trong đầu mình. Thì theo như trong kinh dạy, các vị mà làm được như thế thì tội chướng nó tiêu trừ, thì vượt định được cái tinh thần. Cho nên gọi đó là một pháp thiền định. Thế còn cái thứ ba thì làm gì? Cho nên gọi là nhẫn, không ra tiếng, lặng lẽ ngồi im mà đọc ở trong tinh thần, cứ đọc cái thần chú. Thế cho nên đọc thần chú hay là niệm Phật đều là thiền định. Cốt là lúc bây giờ mình an định tinh thần, đừng có rối loạn. Thì đây, theo như Ngài dạy đây, thì đây là ba cái đề mục của thiền, thì ba phương pháp thiền quán. Cho nên niệm Phật, cái số hai là niệm hình tướng Phật, đó cũng là một pháp niệm Phật. Thế giờ trì chú cũng là thiền, niệm Phật cũng là thiền, mà quán hơi thở cũng là thiền, quán bất tịnh cũng là thiền. Cốt làm sao mình an định vào một vấn đề, đừng loạn tâm. Tiếp, mà thế nào là chúng? Cái này là theo cái sự tích ở trong kinh, có một vị tăng mới bạch Phật: con tinh tấn tu hành bạch hoài công, chả chứng quả. Thì Đức Phật mới hỏi: thế hồi xưa ở ngoài đời anh làm nghề gì? Thì cái chị mới nói rằng con làm nghề đàn hát. Thế thì Phật mới lại: y cái nghề của anh đã lão luyện về cái nghề của anh. Thì Phật mới hỏi: vậy thì khi anh lên dây đàn căng thì cái tiếng đàn nó sẽ hay, hay là anh lên để trùng thì cái tiếng đàn nó sẽ hay? Thì cái vị tăng mới trả lời rằng: không được, căng quá thì nó chẳng những nó đứt mà nó có không đứt dây chăng nữa, nó lên những cái tiếng nó ai oán, khó mệt nhọc cái đầu óc những người nghe. Mà nếu mà cây đàn trùng ấy thì gầy đâu có ra tiếng. Thế cho nên phải vừa phải thì mới được. Thế thì Phật dạy cái vị đệ tử thế, tức là dạy cho chúng ta bây giờ như thế. Chúng ta phải vừa tinh tấn, dĩ nhiên cái lười biếng, cái dây đàn trùng là ví với những người lười biếng thì dĩ nhiên là không đi đến đâu rồi. Nhưng mà nếu tinh tấn mà quá cái sức khả năng của mình, ví dụ như các quý vị thức khuya để niệm Phật mà cơ thể nó đã mỏi nhọc quá, nó quá cái sức của mình, mà mình cứ thức